Tại đi chùa để phiền não sao? Tại vì cái tâm cảnh giới. Ví dụ mình đi chùa mà thầy trụ trì nó là lớn ai Phật tử A là đánh chuông chủ lễ, cái mình là B không được đánh chuông chủ lễ cho mình buồn, phải không? Như vậy đó, thì đó là cái tâm gì? Đang hai cái tâm gì quý vị biết không? À, cái tâm đố kỵ, thấy không? Đố kỵ cho nên thấy người ta được, và cái gì hơn là mình được vỡ đó. Thì như vậy là phiền não chứ gì? Còn nếu mình tùy hỷ thì sao? À, vinh đến hai vinh chủ lễ, mình quá vui quá được mình làm chủ lễ, thì như vậy mình khỏe không? Thì như vậy đi chùa lâu thì nó thêm phiền não hay là thêm vui tư? Đó, thì quý vị mới thấy, nếu chúng ta đi đúng, làm đúng theo Phật dạy, thì đi chùa là cốt hết phiền não, được an vui, chứ đâu phải đi chùa để tăng thêm phiền não, tăng thêm đau khổ. Mà nhìn thật lại, hàng Phật tử mình thì cái nào tăng? Phiền não tăng chứ không có cái an vui. Đó là tại mình tu không đúng như Phật dạy, phải không? Cho nên nói rằng Đức Phật là vị cứu khổ cho chúng sanh. Mà cái gì mình buồn tức là khổ, phải không? Phiền não tức là khổ. Thì như vậy chúng ta tu theo Phật là cốt hết phiền não, bỏ hết phiền não cho nên được an vui. Mà an vui đó là cái chủ trương Đức Phật cứu đời à. Như vậy thì nếu chúng ta đi chùa mà cứ tăng thêm phiền não thì chúng ta xứng đáng đệ tử Phật chưa? Mình làm tốt cho Phật hay làm xấu cho Phật? Chứ Phật là cứu khổ mà mình đi hoài thì ta khổ thêm, thì tức là mình làm cho người ta chê bai Phật, phải không? Như vậy đó là trái với cái mục đích của Đức Phật đã nhắm, đã dạy chúng ta đó. Bởi vậy cho nên người Phật tử canh chính khi nói đến đi chùa, nói tới tu hành là phải nói tới buông xả những cái khổ đau, tự mình hết khổ đau và làm cho mọi người chúng ta mình hết khổ đau. Đó là tu theo đạo Phật. Chứ mà tu mà cứ ôm ấp quán hờn thù hằn này kia thì tu đó không phải là tu rồi, phải không? Như vậy thì tôi nói cái hạnh phúc mà Đức Phật cho chúng ta đó là cái hạnh phúc gì? Nếu mà biết tu hạnh hỷ xả đó mới được hạnh phúc chân thật, phải không? Đó là cái sâu chuỗi kim cương, phải không? Cái đó mới là cái hạnh phúc chân thật. Mà bây giờ quý vị ai cảm được cái đó ngày nào thì có hạnh phúc ngày đó, phải không? Mà suốt năm thì được một năm hạnh phúc, suốt đời thì được một đời hạnh phúc. Đó, tu như vậy đó mới xứng là đệ tử của Phật, phải không? Đó là tôi mới nói cái hạnh phúc mà thứ nhất thôi. Còn cái hạnh phúc thứ hai nó cao siêu hơn nữa. Cái hạnh phúc thứ hai này á, chắc là quý vị nào tu theo các chùa tịnh độ thì quý vị chắc nhớ cái bài sáng trong có câu là in như thiền định hạ bàn thở xưa đó, nhớ câu sáng không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, thiền định hạ bàn thở xưa là thiền định sao? Biết không? Bây giờ tôi mới giải thích cái thiền định hạ bàn thở xưa cho quý vị biết. Cái thở xưa có ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn là một nhà nho học mà khá giả. Thì sau này một hôm ổng đi phát tâm đi hỏi đạo, tức là hỏi thiền. Ổng tới nhà Thạch Đào Huy Thiên. Khi tới nhà Thạch Đào Huy Thiên rồi ổng mới hỏi nhà Thạch Đào sau này, nói rằng người không cần muôn pháp làm bạn là người gì? Người không cần muôn pháp làm bạn là người gì? Thì nhà Thạch Đào ra liền bông miệng ở ông ta, ông họ. Rồi thì sau đó cả ông ấy sang qua Mã Tở Đại Nhất, ông muốn đem câu hỏi đó ra, ông hỏi hãy người không cần muôn pháp làm bạn là người gì? Thì Mã Tở ngài liền nói, chừng nào ngươi hốt một ngụm mà cạn hết cái sông Tây Giang này á, ta phải vì ông mà nói. Cái ông ngộ liền. Như vậy thì cái ngộ đạo của ông, sau khi ngộ đạo rồi về thì bao nhiêu sự nghiệp của cả ông, ông đổ tốt hết, ông đổ ông cho hết. Rồi gia đình ông thì có bốn người, ông nè, bà nè, đứa con trai, đứa con gái, bốn người. Mà bốn người thì ổng giáo dục sao được, biết tu hết. Và ngờ Lý Thiền cùng tu. Thì một hôm nọ, đây tôi kể chuyện trong nhà nói chuyện. Một hôm nọ, ông Long Quẩn, bà Long Quẩn và cô con gái là cô Linh Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu đó, tôi đặt tên đó là lấy cái tên của cô đó. Cô con gái là Linh Chiếu, ngồi lại bàn nhiệt đạo. Thì ổng liền nói, rằng khó, người tại dầu mè trên cây vuốt. Nói rằng cây với cây mà vuốt người tại dầu mè thì ai mà muốn leo dễ là khó. Nắm cái tột, khó, tu hành nó khó, cũng giống như là muốn leo trên cây mà cây đó đã vuốt đã người tại dầu mè rồi, khó thật là khó. Khi ra cái là nó vững phải liền nói lại. Phải nói dễ, trên đầu tâm cỏ ý tổ sư. Nói rằng trên đầu tâm cỏ ý tổ sư bày ở trên đầu tâm cỏ, có gì đâu mà không nói là khó. Cái bà con gái, tức là cô Linh Chứa, cô liền kết thúc. Cô nói rằng, cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói đến thì ăn, mệt ngủ khờ. Như vậy thì cô nói rằng, cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó, đói đến thì ăn hợp ngũ khờ. Thì quý vị nghe cái câu đó, thấy dễ tu rồi khó. Đói ăn hợp ngũ khờ ru, phải không? Nhưng mà nói cái câu đó, nhiều người hiểu lầm. Cho nên, hồi xưa, Ngài Huệ Trung Quốc Sư, khi mà ngộ đạo ở chỗ Lục Tổ rồi, thì Ngài mới lên trên núi Bạch Nha, Ngài ở 42 năm. Ở trên núi Bạch Nha 42 năm rồi thì được vua mời xuống làm quốc sư. Thì có người có hỏi Ngài, hỏi rằng 42 năm ở núi đó, Ngài làm cái gì? Thì Ngài trả lời, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thì cái ông đó nói, đói ăn, mệt ngủ thì cả phàm phu cũng làm được như vậy, có gì khác đâu mà ông nói ông tu. Ngài nói khác chứ, phải khác chỗ nào? Thì Ngài trả lời là người phàm phu á, đói mà không chịu ăn đòi tâm khí, mà thì ngủ mà không chịu ngủ nghĩ tâm diệt. Bây giờ quý cô thấy, quý Phật tử thấy ha, mình đói bụng đó, tới bữa cơm ăn đó, mà lên bữa cơm mà thấy thiếu ớt cái chịu ăn chưa? Bà ơi, tại sao thấy thiếu lắm gì đó, cái là bà liền, cái không bao giờ chịu ăn, nên đói đến mà không chịu ăn. Rồi tối ngủ với chị chịu ngủ không, là gác tay trên cán lăn qua trở lại, nghĩ chuyện này chuyện kia, ngủ là toàn suy nghĩ. Đó, khác ở chỗ, người tu mà hiểu đạo, nhận được đạo rồi, thì ăn là ăn, ngủ là ngủ, chứ không có cái gì chen trong đó. Còn người chưa hiểu đạo, ăn thì đòi ngon, đòi dở đủ thứ, phải không? Ngủ thì còn suy tính việc hơn, việc thua. Bởi vậy cho nên nó khác, nó khác ở chỗ đó. Từ như vậy, quý vị thấy, cô Linh Chiếu cổ nói được như vậy là hay hay dở? Bởi vậy cho nên trong gia đình đó, từ ông bà Long Quẩn cho tới vợ ông và hai người con đều hiểu đạo như nhau, ngộ đạo như nhau. Thì hôm đó ông bà Long Quẩn, ông thấy cái duyên của ông nó mãn, ông mới bảo người con gái là cô Linh Chiếu, ông leo lên ngựa giữa, ông ngồi kiết già, rồi ông biểu em con ra coi đứng ngọ vô cho ba hay. Tức là ông tính là đứng ngọ là ông tịch, ngồi kiết già ông tịch. Thì cô Linh Chiếu cái chỗ chạy ra ngoài, có nhìn trở vô nó kêu ba dành đứng ngọ, nhưng mà bị mặt trời bị nguyệt thực. Cái nó thôi để ba ra bắt coi. Cái ông bước xuống ông ra ông coi, cái cô Linh Chiếu cái chỗ trèo lên người giữa ngồi kiết già cái cục tịch. Tổ tịch là cái ông già trở vô thấy tổ tịch, cái ông cười nói con gái ta lầm lợi quá. Cái thì ổng lo cho ông tết cái cô Linh Chiếu xong, chân cất xong rồi cái ông báo tin cho bạn bè ổng, tức là 7 ngày sau báo tin bạn bè ổng nói rằng ổng sắp địch. Thì bạn bè tới thăm, thì trong đó có ông Châu Mục Công cũng như ông Mụn Trưởng ở địa phương nè, người tới là bạn thân. Thì khi tới nói chuyện hồi rồi nói tôi mỏi anh đưa đầu gối đi tôi nằm chơi, cái ông nào ông giữ cái đùi chân nó ra, ông nào ông nằm trên cái bắp đùi cái ông tịch ông tịch ra là ông bạn vẫn ông tịch. Thì ổng chạy xong rồi để tin đó nó đưa về cho bà nó vẫn lúc đó bà ở Nguyên có đứa con trai đứa đi cày ruộng, bà mới chạy ra cho đứa con trai ngay. Thì trước ông trai đưa đánh tàu cày ruộng ngày mà đồng thế ra ổng kêu người ta nói con ơi con, cái con nhỏ ngu si với ông già vô tri đi hết rồi. thì người con trai nghe nói vậy cái nói vậy lắm á, cái đứng cái tịch luôn. Chắc là cái lã nó thằng ngu si nó cũng đi nữa. Bà lo bà cho ông cái thì xong cái chú con trai rồi cho bà lên núi bà ngồi bà tịch. Thì như vậy đó cái thiền định của cái gia đình ông bà Long Vĩnh là muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, tự do tự tại. À, cho nên rồi người tu mình mơ ước được như cái thiền định Hạ Bàn thời xưa là mơ ước như vậy đó. Thì quý vị thấy ở trên đời này có cái gì khổ hơn là cái chết, phải không? Ai nói nghe tới chết cũng đều sợ hết, phải không? À, cái chết là cái đáng sợ hơn hết. Vậy mà cái người tu cho tới khi nào muốn chết là chết, muốn sống là sống, thì như vậy đó gọi là sanh tử tự tại. Cái đó mới là chân thật hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc đó là hạnh phúc cuối cùng đó. Cái còn cái hạnh phúc mà mơ ước vui vẻ hàng ngày đó chưa phải là cuối cùng. Chừng nào đối diện sanh tử, ưng chết thì chết, ưng sống thì sống, tự do tự tại, cái đó mới là chân hạnh phúc, phải không? À, thì như vậy thì tất cả chúng ta tu theo đạo Phật, trở về với đạo Phật là chúng ta tìm cái hạnh phúc chân thật đó. Nó làm sao trong hiện tại cuộc sống này chúng ta luôn luôn an vui, không có bị phiền não nó quấy nhiễu, rồi khi chúng ta nhắm mắt một cách tự tại tự do thì đó nó thật là chân hạnh phúc, phải không? Chứ đừng tưởng rằng bây giờ tu sơ sơ thôi rồi chờ nhắm mắt niệm mười câu rồi Phật hướng thì cực lạc thì nó mới hạnh phúc, thì đó là tưởng tượng thôi, phải không? Bởi vì luôn luôn cái nhân thế nào mới có cái quả thế ấy. Hiện tại này mình được tự do thì mai kia mình mới được tự do, phải không? Còn hiện tại này mình cứ rối người phiền não mà nói mai kia mình tự do là chuyện vô lý. Bởi vậy cho nên muốn được cái hưởng hạnh phúc chân thật thì ngay trong cuộc sống này chúng ta phải khéo tạo dựng cho mình được một cái nguồn an lạc thật sự. Rồi làm sao trong khi sắp chết, trong cái sống chết đó mình được tự do tự tại, cái đó mới là chân hạnh phúc, phải không? Như vậy thì bây giờ tôi chúc rằng quý vị đi chùa kỳ này về mỗi người đều được hoàn cái sâu chuỗi kim cương hết, phải không? Chứ đừng có đòi nhõng nhẽo như bà con chú nhõng nhẽo đó, đòi những sâu chuỗi bằng hạt nước đó, không có nước đó, cái đó uổng công vô ích, phải không? Đó là cái lợi ích thiết thực cái cuộc tu hành của cái đời sống mình chứ không phải chuyện xa xôi. Đó là cái đề tài tôi nói đâu là chân hạnh phúc đã chỉ cho quý vị rồi đó. Nó hô bổn sư thích ca mâu ni. Bây giờ nãy về ta coi chúng sanh khổ như mình khổ, chúng sanh vui như mình vui, cho nên thấy người ta hơn cho thì mình vui, thấy người ta thua mình thì mình thương, thương cho nó buồn mình thương, mình làm sao giúp cho họ bằng mình. Thành anh nâng cái kẻ thấp và vui mừng cái kẻ cao, thì đó là tinh thần của người ta.
Theo có chứng một số người